Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết tiên hiệp Tinh Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là Lão Ngũ. Xuyên đọc: Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Khoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Tinh Vũ Cửu Thần, chương 129, Hóc Tinh Môn. Vô danh tiểu tốt, không cần để tâm. Tạ Tinh vẫy tay, rõ ràng không có ý muốn làm quen Tuyết Giao. Tuyết Giao sắc mặt khó coi. Cô không nghĩ Tạ Tinh sẽ không nể mặt cô như vậy. Ít nhất cô cũng là một mỹ nữ, sao lại bị từ chối như vậy được. Tuyết Giao sư muội, huynh cáo từ trước. Phong Thiên Lạc lúc này đã từ từ hồi phục, nhưng không còn mặt mũi để tiếp tục ở lại bên cạnh Tuyết Giao. Vừa quay qua nói với Tạ Tinh: Tốt lắm, ngươi thật to gan, hy vọng lần sau gặp ngươi cũng có thể cười như vậy. Tạ Tinh vốn không muốn trả lời Phong Thiên Lạc, lập tức quay đầu lại đá hắn một cái. Hắn lại gần nữa té xuống đất, mất nửa ngày mới đứng lên được. Lão tử bây giờ đang cười, ngươi có ý kiến gì không? Không phục thì đứng lên đánh tiếp. Tạ Tinh nhìn Phong Thiên Lạc từ từ bò dậy, cười nói. Thấy mắt Phong Thiên Lạc phát ra tia nhìn độc ác nhưng không nói gì nữa. Bây giờ hắn bắt đầu hối hận. Lúc đầu không nên dùng chiến quân mà dùng thiên lôi tử hoặc là dụng cổ cấp 5 mới phải. Hắn có nhiều thủ đoạn để giết người như vậy mà hắn lại không dùng, lại muốn dùng kiếm kỹ để thể hiện trước mặt Tuyết Giao. Lần sau nếu hắn gặp Tạ Tinh thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nhưng lúc này lại không dám nói nhiều, chỉ chậm ra trời khỏi. Tạ Tinh mấy lần muốn giết chết hắn nhưng vẫn phải kiềm chế. Tuyết Giao nhìn bóng lưng Phong Thiên Lạc từ từ rời đi, trong lòng vẫn nghĩ. Phong Thiên Lạc lúc nào cũng nhờ cậy vào tông môn và phụ thân của hắn để được người khác tôn trọng. Tuy có khí phép của cường giả, nhưng khi thật sự đối đầu với kẻ mạnh thì mới lộ ra bản tính thật. Nếu như vị sư huynh đây không muốn kết giao cùng Tuyết Giao, sẽ Tuyết Giao cáo từ. Minh Tuyết, chúng ta đi thôi. Nói xong, Tuyết Giao dẫn Minh Tuyết rời khỏi. Những người này luôn cho cô một cảm giác quen thuộc, mà giọng nói hình như cũng từng nghe qua ở đâu rồi. Sao vậy, Tuyết Giao tỷ có phải không vui vì Phong công tử rời khỏi không? Minh Tuyết đột nhiên hỏi. Tuyết Giao lắc đầu nói, không phải. Thì và Phong Thiên Lạc chỉ là vô tình gặp. Hắn nghe nói từng đi Tây Tần Châu thì luôn đi theo sau. Phụ thân của hắn và sư phụ có quen biết nên không thể đuổi thẳng được. Không ngờ lại bị người tinh giả này đuổi đi. Thật là trời cao đất rộng, người tài vô số. Nhưng mà Mi Tuyết, thì xem người này không phải người gian xảo, sao lại thấy muội và người phụ nữ đã chết đó gặp Mi mà không ra tay cứu nhỉ? Tuyết Giao tỉnh, thì lần đầu tiên gặp người này, sao biết hắn là người tốt hay xấu? Mọi thứ người này rất đáng ghét. Mi Tuyết rõ ràng còn giận vì lúc nãy Tạ Tinh không ra tay. Tuyết Giao lắc đầu nói, tỷ có học qua xem tướng, người này không phải người gian xạo, tỷ có thể nhìn ra được. Đúng rồi, Mi Tuyết, không phải muội đi tham gia tuyển chọn môn phái sao? Gia đình muội biết chưa? Còn nữa, sao lại quen được người phụ nữ đang bị truy sát đó? Tuyết Giao đột nhiên nhớ đến lời của hai người tinh tướng trước khi chết. Hắn nói là Thanh Nguyên đang không ở chỗ họ. Thanh Nguyên đan vô cùng chân quý, cho dù là môn phái của cô cũng không có nhiều. Một người phụ nữ bình thường sao lại có được, mà còn bị người khác biết được. Sao vậy, Tuyết Giao thị? Mi Tuyết thấy Tuyết Giao sắc mặt không được tốt nên hỏi. Chuyện Thanh Nguyên đan là sao? Tuyết Giao lập tức hỏi. Mi Tuyết lắc đầu nói, muội cũng không biết, muội từ nhà trốn ra để tham gia tuyển chọn môn phái, sau đó gặp được người phụ nữ tên Huỳnh Thúy. Cô ấy rất hiền, muội và cô đi chung, còn chưa đến nơi đã bị ba người vây đánh. Họ bảo Huỳnh Thúy giao ra Thanh Nguyên Đan của Vấn Nguyệt Tông thưởng cho. Phần thưởng của Vấn Nguyệt Tông, Thanh Nguyên Đan. Tuyết Giao suy nghĩ thật lâu, đột nhiên hiểu ra. Ta hiểu rồi, chúng ta nhanh về thôi. Tuyết Giao đã biết chuyện gì xảy ra. Lúc trước Tạ Gia diệt vong, cô đã điều tra qua. Lúc đó chuyện của Tạ Tinh náo động cả Tây Thần Châu, cô chỉ cần hỏi một người bất kỳ là biết. Chỉ là bây giờ Tạ Tinh khác hẳn với lúc trước, cô nhất thời không nhận ra. Thì ra người vừa nãy là Tạ Tinh, người đã viết ra câu thơ giúp cô tấn cấp tinh tướng. Chỉ là không ngờ thay đổi lớn như vậy, nếu như có tiểu tiền đi chung thì cô chắc chắn đã nhận ra được rồi. Nếu như người vừa nãy là Tạ Tinh thì cô có thể hiểu được tại sao cậu không ra tay. Huỳnh Thúy hại Tạ Gia diệt tộc, cậu cũng mém bị giết chết, dĩ nhiên sẽ không giúp cô ta. Không trực tiếp ra tay giết chết cô ta đã là may mắn lắm rồi. Tuyết Giao bây giờ vô cùng hưng phấn, cô không ngờ người mà cô luôn tìm lại có thể gặp lại ở đây. Cô nhanh chóng quay lại nhưng đã không thấy Tạ Tinh nữa mà chỉ còn một đống đá vụn. Tạ Tinh biết hậu phương của Phong Thiên là không nhỏ, rất có thể còn lớn hơn cả Lê Dương. Tuy rất tự tin nhưng Tạ Tinh lại không dám ở lại lâu. Cậu nên thắng lấy thử sao thiên rồi lập tức rời khỏi. Mấy giờ sau đã đến chỗ Phiêu Dinh môn phái. Đàn Châu có rất nhiều môn phái lớn nhỏ đang phiêu sinh, vì lần này là một cơ hội hiếm có để tuyển chọn được những đệ tử ưu tú. Thậm chí những tinh nguyên hiếm cũng đến tham gia, nên không có môn phái nào chịu lỡ bỏ cơ hội này. Tạ Tinh đến nơi thì thấy cả quảng trường đang cực kỳ lộn xộn, không khác gì một hội chợ lần trước. Rất nhiều môn phái tụ tập, Tạ Tinh đếm sơ qua ít nhất cũng có hơn cả trăm môn phái. Môn phái tuyển chọn đệ tử đương nhiên cũng phải chọn một môn phái tốt. Các tinh giả có thể gia nhập ở nội môn đệ tử của một số môn phái ngũ tinh. Nếu như tinh nguyên tốt có thể vào lục tinh, thậm chí hết tinh môn phái. Chỉ có những người tinh nguyên xấu hoặc có tụ nguyên tu tinh giả mới gia nhập môn phái tứ tinh, hoặc là vào môn phái ngũ tinh thiếu vận khí. Lần này tuyển chọn thì yếu nhất cũng là môn phái tứ tinh. Tạ Tinh dùng thần thức tìm kiếm, tìm được vọng tinh môn, nhưng xem ra vọng tinh môn không lớn như tưởng tượng. Lúc đầu Tạ Tinh nghĩ vọng tinh môn cũng được xem là môn phái tứ tinh, ít nhất cũng có tinh sư, nhưng lại chỉ thấy ba người đăng ký, còn là ở một nơi vắng vẻ. Một thiếu nữ khoảng hơn 20 tuổi che mặt, kế bên có một ông lão hơn 60 tuổi, ngoài cùng là một thiếu nữ mặt tròn. Xem ra người có tu vi cao nhất là ông lão kia, nhưng chỉ là tinh tướng mà thôi. Người thiếu nữ che mặt cũng mới tinh sĩ đỉnh phong. Tạ Tinh xem thử những môn phái khác, yếu nhất cũng phải tinh sĩ trở lên, rất nhiều phái cũng có tinh tông, thậm chí có một môn phái có cả tinh vương. Vọng tinh môn xem ra kém hơn nhiều. Những nơi khác thu nhận đệ tử vô cùng náo nhiệt, muốn đăng ký cũng phải xếp hàng, mà vọng tinh môn xem ra rất ảo đạm, thậm chí không có người đến hỏi. Tạ Tinh suy nghĩ, người biết vọng tinh môn tuy là tứ tinh môn phái, nhưng bây giờ chắc đã hạ xuống tam tinh môn phái. Nếu lần sau thi đấu môn phái, vọng tinh môn không có tinh sư thì sẽ trực tiếp xuống môn phái tam tinh. Với lại, hôm nay là ngày đầu tiên nên tất cả tu tinh giả đương nhiên muốn kiếm một môn phái tốt. Nếu thất bại thì mới có người đến vọng tinh môn xem thử. Nếu vọng tinh môn muốn tuyển được đệ tử tốt là rất khó khăn. Mấy người này chỉ biết đi đến những môn phái lớn, không có ai đến vọng tinh môn chúng ta, thật là quá đáng. Người thiếu nữ mặt tròn đợi hết nửa ngày, không ngờ lại không có ai đến, trong lòng phẫn nộ liền nói. Tiểu Bình, đừng nói như vậy, mọi người luôn muốn chọn cho mình cái tốt nhất, cũng không có gì là không đúng, chúng ta đợi chút nữa đi. Người thiếu nữ ngồi giữa có chất giọng trầm nhưng rất nhu hòa. Cho hỏi cô có thu nhập đệ tử không? Bạn Tinh đi đến nơi đăng ký của vọng tinh môn hỏi. Có, cậu muốn gia nhập vọng tinh môn sao? Tốt lắm, vọng tinh môn rất lâu về trước từng là môn phái bát tinh. À đúng rồi, cậu là tu vi gì, tinh nguyên gì? Người thiếu nữ mặt tròn đợi lâu lắm rồi mới có người đến hỏi nên kích động nói không ngừng. Tạ Tinh đổ mồ hôi, từ rất lâu về trước, khi đó cậu còn là một sinh viên đại học. Cậu cẩn thận đáp, ta là tinh giả, tinh nguyên cũng bình thường, các người không thể chắc chứ sao? Người thiếu nữ ngồi giữa nói, thật ra vị sư đệ này, cộng tinh môn bây giờ đã là môn phái tam tinh. Vì hoàn cảnh không tốt nên bây giờ môn phái không thể chắc chứ tinh nguyên, cậu là tinh giả, sao lại không tham gia môn phái ngũ tinh mà lại đến chọn cộng tinh môn? Thanh rất nhu hòa, khiến Tạ Tinh có một cảm giác muốn nghe thêm nữa. Tạ Tinh liền nói, ta rất lười, không thích xếp hàng. Ta thấy ở đây ít người nên đi qua đây. Ta thích luyện khí và luyện đan, chỉ cần một môn phái có hiệu quả là được. Còn là môn phái gì thì ta cũng không quan tâm lắm. À, ngươi có nhiều sở thích vậy sao? Được lắm. Vọng tinh môn bây giờ cái gì cũng không có, nhưng nguyên liệu hỏa là rất tốt. Ngươi nhất định sẽ thỏa mãn. Người thiếu nữ mặt tròn liền nói. Chương 130, không đạt yêu cầu, nói tiếp theo. Tạ Tinh bây giờ còn không cười nổi nữa. Người thiếu nữ mặt tròn quá thú vị, hoặc do không có bất kỳ kinh nghiệm giao tiếp gì. Nếu bị người khác bắt cóc, có khi giúp người ta đếm tiền luôn. Vọng tinh môn bây giờ chỉ có duy nhất một thứ là địa hỏa. Cô ta lại nhanh chóng tiết lộ cho người lần đầu tiên gặp mặt, cậu cạn lời rồi. À, ngươi còn là luyện đan sư. Người thiếu nữ che mặt bất ngờ hỏi. Rõ ràng là không nhìn ra sơ hở trong câu nói của thiếu nữ mặt tròn. Tạ Tinh xấu hổ nói, ta đâu phải là luyện đan sư, chỉ là thích luyện đan và luyện khí thôi. Nhưng mà vọng tinh môn nếu như có địa hỏa thì đứng chỗ ta tìm rồi, không biết muốn gia nhập thì phải chắc gì cái gì. Không cần, ngươi đã là tinh giả thì có thể trực tiếp gia nhập nội môn rồi. Vị này là trưởng môn của vọng tinh môn, Diệp trưởng môn, người thiếu nữ mặt tròn chỉ vào người thiếu nữ che mặt. Tạ Tinh suy nghĩ, sao lại để Trường Môn đi thu nhận đệ tử? Không lẽ Phạm Tinh Môn không còn người nào sao? Lại để Trường Môn làm những chuyện này? Người thiếu nữ kia tuy đã che mặt nhưng vẫn tắt lên vẻ lôi cuốn, chắc là muốn tát minh nhân. Nhưng một nữ trưởng môn chỉ khoảng 20 tuổi không có chút đá cách suy nghĩ của Tạ Tinh. Tạ Tinh tuy không thấy được mặt của trưởng môn nhưng lại thấy được làn da màu trắng có chút ẩn đỏ, chắc là đang xấu hổ. Chào Diệp trưởng môn, chỉ là không biết. Tạ Tinh đi đến chỗ người thiếu nữ che mặt chào hỏi. Người trưởng môn che mặt liền đứng dậy, lộ ra dáng người thon gọn, nói: cậu là một luyện đan sư, có thể gia nhập Vọng Tinh Môn là vinh dự của Vọng Tinh Môn, chào mừng cậu. Không ngờ lại đơn giản như vậy, thiếu nữ không có chút gì dáng vẻ của một trưởng môn, còn chủ động khách khí nói chuyện với một đệ tử mới gia nhập, ngay cả khi cậu còn chưa nói tên của mình. Lần này gia nhập Vọng Tinh Môn không biết là đáng vui hay đáng buồn đây. Ngay lúc Tạ Tinh còn đang suy nghĩ thì lão đầu kế bên ho nhẹ một tiếng. Nghe tiếng của ông ta, trưởng môn mỹ nữ liền nói: cậu có thể giới thiệu với mình không? Tạ Tinh đổ mồ hôi, đã biết người trưởng môn này mới nhậm chức khoảng mấy giờ đồng hồ, thật là buồn cười. Liền nói: ta tên Tạ Diệt, ta là một cô nhi, tự mình phiêu lưu, nhưng vì ngẫu nhiên thấy được một bộ tinh quyết, có thể tu luyện thành tinh giả. Tinh luyện đan nhưng không có sư phụ, thậm chí không có địa hỏa, Vọng Tinh Môn có địa hỏa nên ta nghĩ sẽ phù hợp để gia nhập. Giống như bài văn của học sinh tiểu học, Tạ Tinh nhanh chóng nói hết những lý do gia nhập, thở một hơi dài, trong lòng lại nghĩ, người trưởng môn này đúng là cực phẩm rồi. À được rồi, kỳ thúc xem. Nói xong người trưởng môn lại quay qua lão đầu kia, ông ta than thở nói: trưởng môn nói được là được rồi, Tạ Duyệt, sau này cậu sẽ là đệ tử của Vọng Tinh Môn. Nếu nữ che mặt thở một hơi dài, thoải mái hơn một chút nói với Tạ Tinh: Tạ sư đệ, sau này cậu là đệ tử của Vọng Tinh Môn, không cần gọi ta là trưởng môn. Ta tên Diệp Nhung, đây là sư muội ta Diệp Bình, còn có kỳ thúc, người sau này gọi ta là sư tỷ được rồi. Tạ Tinh thấy người phụ nữ ngồi xuống giống như đã giải tỏa áp lực trên vai, thậm chí còn thấy cô lau mồ hôi. Tạ Tinh cười thầm, đồng thời than thở với Vọng Tinh Môn: bây giờ cậu còn chưa đến Vọng Tinh Môn nên cũng không biết đã xuống cấp cỡ nào. Tạ sư đệ, để mới gia nhập thì ngồi sau thì đi. Người thiếu nữ mặt tròn nhiệt bình vui vẻ nói. Nếu Tạ Tinh gia nhập thì lập tức làm quen. Tạ Tinh liền kiếm thấy ghế ngồi cạnh Diệp Bình nói: trưởng môn sư tỷ, đối với việc thu nhận đệ tử, đệ cũng có một chút kinh nghiệm, để đệ giúp tỷ thu nhận là được rồi. Tạ Tinh trong lòng nghĩ, nếu như cậu không nghĩ ra cách nào hay thì người trưởng môn sư tỷ mới còn phải ngồi đây thêm mấy ngày nữa mất. Được thôi, Diệp Như còn chưa lên tiếng thì Diệp Bình đã đồng ý. Làn da Diệp Như lại ẩn đỏ, rõ ràng biết Tạ Tinh thấy cô mới thu nhận đệ tử như đang chịu phạt, nhưng cũng gật đầu nói nhỏ: vậy thì làm phiền Tạ sư đệ. Chỉ là không biết lần này Vọng Tinh Môn cần thu nhận bao nhiêu đệ tử. Tạ Tinh thì Diệp Như đồng ý và tức hỏi: khoảng gần 30, nếu như không có thì 10 người cũng được, Vọng Môn đệ tử thì không cần. Nếu như tinh nguyên không tốt thì chọn thu 18 tầng trở lên là được. Diệp Như nên nói nhưng lại đã muốn bổ sung thêm. Tạ Tinh thấy vậy và không biết mới nằm chữ trên không. Vọng Tinh Môn tiếp nhận nội môn đệ tử, tam tinh nguyên tư chất trở xuống không thu nhận, không phải thần tinh nguyên mà chưa đến tinh giả không nhận. Số lượng có hạn, báo danh sau không thêm nữa. Chỉ có 4 tiếng đồng hồ, Vọng Tinh Môn tỏ hiệu là danh môn đại phái. Mình đi châu khác làm gì, không sợ chinh khổ thì xin gia nhập. À, Tạ sư đệ, đây là đệ quyết sao, sẽ có người đến chứ? Diệp Như thấy chữ viết của Tạ Tinh là tức khó hiểu họ. Sư tỷ, bây giờ dù gì cũng không có người đến, viết lên trước sẽ có người đến xem. Tạ Tinh cười nói, thế giới này cũng có rất nhiều người hiếu kỳ. Thật là có những người có cách nghĩ khác người. Quảng trường này nhiều người như vậy, chỉ thu nhận 30 người chắc cũng có thể. Tạ sư đệ, sao đệ làm được vậy? Mấy chữ này viết lâu vậy cũng không tan biến, có thể dạy tỉ không? Diệp Bình chỉ chú ý đến mấy chữ viết trên không của Tạ Tinh. Người tự ký thức cũng ngạc nhiên nhìn Tạ Tinh. Cậu cười nói, đương nhiên có thể dạy tỉ, dạy khi chúng ta về môn phái nhé, thật ra rất đơn giản. Nói xong, Tạ Tinh thầm nghĩ, cậu mới gia nhập Vọng Tinh Môn còn chưa học được gì thì đã phải dạy ngược lại, đáng làm khó chịu. Nhưng chưa biết trên không thật ra không có bao nhiêu người làm được. Tạ Tinh chỉ nhìn những trận pháp nhỏ để khống chế tinh lực nhìn cho chư không tan biến. Đây là do lúc trước cậu học được ở bí cảnh. Diệp Bình vừa nói Diệp Bình vừa nói xong thì có người đến hỏi. Xem ra mấy chữ biết có tác dụng rất lớn, chắc lát nữa sẽ ngày càng nhiều người hơn. Người đầu tiên đến là một tên mập khoảng hơn 20 tuổi. Hắn đi đến rồi còn chưa nói gì, Tạ Tinh cũng vừa định nói. Báo danh thì đi đến bàn này, xếp thành một hàng, mọi người từng người một, đừng có chen lấn, chỉ cần có thực lực thì ai cũng có cơ hội. Đương nhiên những người xếp trước sẽ có nhiều cơ hội hơn. Diệp Bình nhìn Tạ Tinh trong lòng nghĩ, Tạ Tinh thật là mặt dày. Rõ ràng chỉ có một thằng mập mà lại nói không cần chen lấn. Người thanh niên mập đi từ trước mặt Tạ Tinh còn chưa kịp nói, Tạ Tinh đã hỏi. Ta là người phụ trách chuyện tuyển sinh lần này, người có phải muốn gia nhập không? Đúng, chỉ là ta muốn hỏi. Rất tốt, muốn hỏi gì thì đợi sau khi thành đệ tử rồi nói. Muôn vài chúng ta có trưởng lão chuyên phụ trách việc giảng dạy. Quan trọng là bây giờ ngươi phải thông qua khảo hạch về chi tiết. Tạ Tinh dặn người hắn, cậu cũng không muốn nói nhiều, cậu muốn gia nhập có một tiếng thì sao mà trả lời được những câu hỏi của hắn. Người thanh niên thấy quản sự tiếp nhận đệ tử như rất nghiêm, lập tức nói. Tạ Tinh tướng thành kim học vũ, tụ nguyên 8 tầng, mộc kim thổ Tạ Tinh nguyên. Tạ Tinh vừa nghe đã nói, không hợp lệ, người tiếp theo. Diệp Nhu vừa Diệp Bình vừa nghe xong lời giới thiệu, lập tức muốn thu nhận, nhưng Tạ Tinh vừa nói không hợp lệ nên đối nghi luôn. Sao lại có thể thu nhận đệ tử bằng cách này? Nhưng vừa nghe Tạ Tinh nói, người tiếp theo thì đã có 7-8 người xếp hàng. Tên người khó chịu vui vẻ, phía sau lập tức có người hỏi. Vị huynh đệ này sao rồi, có được nhận không? Người xem mặt ta giống được thu nhận không? Liền lập tức dặn nó. Kim Hoàng Vũ là tụ nguyên 8 tầng, tam hệ tinh nguyên còn không được thu nhận. Xem ra vọng tinh môn nghiêm khắc hơn những môn phái khác nhiều. Đúng vậy, khó trách xâm sợ chịu khổ thì mới vào được vọng tinh môn. Xem ra đây là nơi bồi dưỡng nhân tài, chúng ta tu tinh sao lại sợ chịu khổ? Ta đi thử xem. Đúng vậy, chúng ta xếp vào huynh. Kim Mộc Hỏa Thổ tứ hệ tà tinh nguyên, nhất tinh tu tinh giả, 43 tuổi, biết thoát kim quyết. Một tu tinh giả trung niên đi lên giới thiệu. Không hợp lệ, người tiếp theo. Tà tinh nghe xong chỉ nói ra 6 chữ. Diệp Như kinh ngạc, tinh giả dù ở những môn phái ngũ tinh cũng có thể là mỗi môn đệ tử, nhưng mà vừa đến đã bị Tà tinh cư tuyệt. Thấy chưa, vừa nãy tinh giả cũng không thu nhận, vọng tinh môn thu nhận đệ tử nghiêm khắc hơn những môn phái ngũ tinh luôn đấy. Tinh giả còn không được nhận, vậy chúng ta sao có cơ hội đây? Ngươi hiểu cái gì là tư chất, nếu như là thần tinh nguyên, cho dù ngươi chưa tu luyện bao giờ cũng có thể được thu nhận. Nhiều người đang nghị luận, số lượng người cũng ngày càng nhiều. Diệp Như kinh ngạc nhìn những người đang xếp hàng ở phía sau, trong lòng lo lắng. Từ đầu đến giờ Tạ Tinh chưa từng thu nhận bất kỳ một đệ tử nào. Không hợp lệ, người tiếp theo. Tạ Tinh giống như đang nói theo thói quen,